Phật ngày nay tân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Viện chủ chùa Xá Lợi cùng chư tôn đức, kính thưa quý tiền hữu tri thức, chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là giảm stress để sống hạnh phúc. Stress là sự căng thẳng tinh thần và cơ thể dẫn đến những rối loạn về cảm xúc mà người bị vướng kẹt vào đó sẽ đánh mất khả năng tiếp nhận hạnh phúc. Dồn nén các stress sau một thời gian, con người có thể rơi vào tuyệt vọng, dẫn đến dấu hiệu ban đầu của trầm cảm. Trầm cảm là một cái hỗn hợp của một loại bệnh, với một là các thái độ tiêu cực trong ứng đối sống, không thích giao lưu, không thích tương tác xã hội, gặm nhấm nỗi đau và đè nén các căng thẳng trong tâm lý. Với hai, những đè nén sẽ dẫn đến tình trạng làm hư một phần nào đó của thần kinh, dẫn đến bị rối loạn tâm thần. Và nếu như không có người thân nâng đỡ tinh thần, hỗ trợ bằng các kỹ năng để giúp cho người đó thoát ra khỏi trầm cảm, sau một thời gian vài ba tháng, từ stress đến trầm cảm và hậu quả là bị tâm thần. Xã hội hiện đại phát triển dưới góc độ khoa học kỹ thuật, càng nhiều chừng nào con người có khả năng rơi vào trạng thái stress và bệnh tật nhiều chừng đó. Lúc đó con người như là một cái máy chạy đua với thời gian, công việc đầy ắp, thời gian cho bản thân mình trải nghiệm hạnh phúc thì hầu như là bị mất dần. Và đó là mối đe dọa chung cho hạnh phúc của nhân loại trong thế kỷ 21 trở đi. Phần chia sẻ sau đây được xem là ứng dụng từ lời Phật dạy, các kỹ năng có cơ hội giải phóng stress, và do đó chúng ta sẽ có thể đồng hành với hạnh phúc. Ai sống với hạnh phúc mới có đủ năng lực chia sẻ và truyền đạt hạnh phúc cho người thân. Một người sống với khổ đau quá nhiều, dầu có thiện chí mang hạnh phúc cho người thân, người thân cũng ít nhiều lãnh đủ bởi cộng hưởng bế tắc đó. Vậy đó, sống phải đặt mình trong tương quan gia đình và xã hội để ta không giữ sự căng thẳng lâu dài. Ta biết rất rõ căng thẳng đó ảnh hưởng tiêu cực đến vợ chồng, con cái, anh chị em và quan hệ thân hữu. Nhiều người có ý thức rũ bỏ stress nhưng không biết phải làm thế nào. Và sau đây là những kỹ năng nho nhỏ có giá trị tham khảo và nếu ứng dụng có khả năng mang lại hạnh phúc. Một, thực tập tâm linh. Khái niệm tâm linh mà chúng tôi sử dụng là spiritualism, tức là những nỗ lực làm cho tâm được phát triển theo chiều hướng tích cực. Nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, trở ngại, tuyệt vọng, tham sân si và dây mơ rễ mát của chúng, nhờ những thực tập phát triển tâm, con người thoát ra khỏi được các khổ đau. Thiền trong Phật giáo còn được hiểu đồng nghĩa với từ Bhavana. Bhavana nó được dịch nghĩa là mental development, tức là sự phát triển tâm theo hướng chuyển hóa. Phần lớn ta để cho dòng cảm xúc của mình chạy theo các phản ứng tự nhiên hoặc là như hậu quả của những sức ép thôi. Hầu như ta không làm chủ được chúng, điều khiển chúng theo cái hướng tích cực có lợi cho mình. Kết quả là lối sống bị lệ thuộc vào tâm này biến con người trở thành kẻ nô lệ của những nguyện vọng mà theo đuổi nó, thỏa mãn nó, con người đánh mất hạnh phúc. Thực tập tâm linh trong đạo Phật có nhiều pháp môn. Ở đây chúng tôi nêu hai pháp môn căn bản: thiền và tịnh độ, có khả năng giải phóng stress. Đối với thực tập thiền đó, điều cốt lõi không nên quá chú trọng vào tư thế hoặc đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi. Phần lớn các thiền giả nhấn mạnh đến phương pháp thiền tọa. Dĩ nhiên đó là kỹ năng tốt nhất để ta có thể đạt được sự tĩnh tâm và phát triển tâm. Mà có rất nhiều người do bản chất việc làm không thể nào ngồi như họ muốn. Cũng có một số người do lý do sức khỏe với những chứng bệnh tê, bại, liệt, sụi, thoát vị địa điểm, đau nhức xương khớp, những chứng bệnh gout nói chung, ngồi vào một vị trí cố định theo tư thế hoa sen phân nửa hay hoa sen trọn phần 10 phút trở đi là bị tê rồi. Nội ngữ trị và vượt qua cảm giác tê đó đã làm cho người thực tập đánh mất chánh niệm. Do đó chúng ta có thể ngồi trên ghế với lưng dựa thẳng đứng. Dưới cái bàn ngồi đó, ta có thể lót một lớp nệm nhỏ với độ dày khoảng chừng 2 cm để tránh sự va chạm của những xương đối với vật ngồi quá cứng. Và hai chân ta có thể thả xuống, hay là bên dưới có cái ghế đẩu nhỏ ta gác lên. Tùy theo tư thế và sức khỏe của từng người, việc ngồi thế nào mà làm cho tâm được thoải mái ta cứ nên ngồi. Do đó chúng tôi kính đề nghị quý vị khi vào chùa, nếu ai có những chứng bệnh đau nhức như vừa nêu, không nhất thiết phải ngồi xếp bằng. Quý vị có thể mượn một cái ghế, áp sát ghế đó vào trong vách tường ngồi và tụng, vẫn có phước báo và đạt được các nội dung tâm linh như những người ngồi xếp bằng như thường. Cốt lõi của việc thực tập thiền gồm có 3 yếu tố: A, theo dõi và làm chủ hơi thở ra và vào. Việc hít một hơi thở thật sâu vào trong cơ thể đó sẽ làm cho quá trình trao đổi chất được diễn ra tốt, luồng oxy đưa lên trên não nhiều chừng nào thì não sẽ được làm mới, neuron thần kinh được kích thích. Sự sảng khoái sẽ làm cho người thực tập thiền có nhiều phát minh, sáng kiến, sáng tạo, lạc quan, yêu đời, năng động, tích cực. Y khoa ngày nay chứng minh cho việc đó rất khoa học. Máu với sự hỗ trợ của oxy sẽ được thanh lọc, tươi nhuận. Tất cả những yếu tố đó hỗ trợ tích cực cho nhịp tim và những vận hành còn lại của các cơ quan chi phần trong cơ thể. Hít thở nên theo 4 thì 1, là một hơi thở vào thật sâu, lúc đó ta quán tưởng thanh khí vào trong cơ thể, mang theo niềm vui, nụ cười, an lạc, hạnh phúc, thành công. Giữ lại khoảng 3-4 giây để cho khí được vận chuyển. Đó là thì hai. Thì ba là tống hơi thở ra bên ngoài, nhẹ nhàng, thư thái, không đè nén, bằng với thời gian hơi thở được đưa vào bên trong. Lúc ấy liên tưởng trượt khí được đi ra, kéo theo nỗi buồn, niềm đau, tuyệt vọng, chán chường, sợ hãi, bất an và những cái nỗi ám ảnh muốn đánh mất hạnh phúc phải được chuyển xa bên ngoài. Thì bốn, dừng lại khoảng 3-4 giây để cho lòng ngực vẫn đang được nở, thì lúc đó hít vào một hơi thở theo một chu kỳ mới 4 thì hơi thở được vận hành một cách rất thuận lợi. Ban đầu mới thực tập á, thì hai thì ngắt nhịp giữa ra và vào sẽ làm cho chúng ta có cảm giác hơi khó chịu vì chưa quen. Dần dần rồi chúng ta sẽ quen. Trong vòng 1-2 ngày thực tập, ta có thể làm chủ được hơi thở ra vào. B. Chọn đối tượng thiền quán mà theo đó tâm hành giả dễ dừng trụ một chỗ. Cùng thời gian của việc thực tập đó, tâm không bám víu đối với bất cứ một cảnh vật nào khác. Bằng cái thức này đó, ta rũ bỏ các mối quan tâm về cảm xúc, thái độ, nhận thức vướng chấp vốn không cần thiết và làm giảm năng lực hạnh phúc của con người. Thuật ngữ thiền thường gọi là tầm và tứ. Tầm là đặt đối tượng thiền lên trên tâm. Tâm an trụ vào đối tượng thiền. Và theo đó, khó có đối tượng khác được can thiệp hay xen lẫn vào. Tứ là trạng thái duy trì đối tượng chánh niệm của tâm trên phương pháp thiền hay đối vật thiền mà ta vừa sử dụng. Truyền thống thiền Phật giáo Nguyên Thủy Đức Phật giảng dạy gồm có thân, cảm giác, tâm và các ý niệm trong tâm là bốn đối tượng cần quan tâm để giữ tâm. Về sau này phát triển thêm 40 đề mục quán tưởng thiền, bao gồm luôn ánh sáng, mặt trời, mặt trăng, mảng màu sắc gì mà ta thích, để theo đó những thứ khác không làm loạn động được, mà tránh tưởng tượng hình dung hóa các đối vật. Đối vật chỉ là một cái cột thôi, để tâm không chạy. Nếu có chạy cũng chạy trong một cái đường kính nhỏ của phương tiện giữ tâm này, giống như con trâu được mắc xích đầu mũi với một cái cột. Do động tác mắc xích đó, trâu không thể dẫm đạp lúa mạc của người, dầu nó có muốn ăn cũng không có phương tiện để thực hiện. Tâm luôn luôn ăn các cảnh vật, ăn cảm xúc, ăn thẩm mỹ, ăn các mối quan hệ, ăn hưởng thụ các giác quan. Hầu như là nhu cầu thực phẩm của tâm là rất đa dạng, và tâm không hề có sự no. Thỉnh thoảng có chán nản thì lập tức nó chọn sang các loại thực phẩm khác để hướng về. Sự ăn của tâm là vô cùng, và sự dướng dính của tâm là đa dạng. Cho nên cột tâm, duy trì tâm trên một đối tượng chánh niệm, tâm sẽ ngoan ngoãn phục vụ hạnh phúc cho con người. C. Giữ trạng thái chân không. Việc duy trì đối tượng chánh niệm trên tâm, tức là tâm và tứ, chỉ là một phương tiện trong giai đoạn đầu. Khi thực tập được khoảng chừng 15 phút trở lên á, đạt được chánh niệm đó rồi, thì hành giả lập tức chuyển sang trạng thái chân không, tức là không để cho tâm bị vướng vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cũng không kẹt vào bất cứ một cái gì hết. Ngay cả tầm và tứ, hai phương tiện để tâm được chánh niệm. liên tưởng đến hình ảnh chân không, vật chất trong nó không có sự rơi và do vậy không có sự vướng kẹt. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là cẩm nang chân không được nêu ra trong kinh Kim Cang mà các hành giả có thể thực tập để cho tâm không bị kẹt vào bất cứ một cái gì trên đời. Bản chất của ngồi thiền nằm ở chỗ này. Do đó Phật giáo không khích lệ các phương pháp thiền xuất hồn, vì liên tưởng tâm thức mình đang bay chỗ này, du lịch chỗ kia, có mặt chỗ nọ, đó là sự loạn tưởng, đó là đánh mất chánh niệm. Vì chánh niệm theo Đức Phật là giữ thân và tâm ở một chỗ theo cơ chế làm chủ các giác quan. Thực tập thiền quán bằng phương pháp đơn giản như vừa nêu, sau thời gian trung bình 15 cho đến 30 phút, các căng thẳng trên cơ bắp do việc làm nhiều, lao động tay chân nhiều và những sức ép ở trong công việc làm sẽ được giảm thiểu khá đáng kể, nâng cao sức khỏe và đảm bảo hạnh phúc. Phương pháp tịnh độ cũng có thể được sử dụng như một kỹ năng giải phóng stress. Hành giả lưu ý một số thao tác sau đây. A. Duy trì hơi thở chánh niệm. Sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng chánh niệm là sản phẩm tâm linh độc nhất của thiền. Khi thực tập niệm Phật đúng, hành giả vẫn đạt được chánh niệm vì nó là một trong các phương pháp lệ thuộc vào Bát Chánh Đạo. Chánh niệm trong Bát Chánh Đạo gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Công Đức, niệm quả phước báo chư thiên, đồng thời niệm thân, niệm tâm, niệm cảm giác và niệm các niệm trong giác theo hướng làm chủ chúng, và có 40 đề mục quán tưởng như vừa nêu. Do đó niệm Phật là một trong những phương tiện khá tích cực để giúp chánh niệm của bạn. Hành giả tu theo Tịnh Độ Tông cần bớt đi các lối suy nghĩ sai lầm rằng nương vào tha lực của Phật A Di Đà ta sẽ được giảng sinh Tây Phương qua lời nguyện thứ 11 của Đức Phật trong 48 lời nguyện. Nguyện ước là nghệ thuật để mở lòng từ bi, sự quan tâm đến tha nhân và chúng sinh. Độ sanh chỉ nương một phần nhỏ của nguyện, phần lệ và còn lại là nương vào quy luật nhân quả, cộng nghiệp và biệt nghiệp của con người và chúng sinh. Lòng từ bi không thể phá đứt được luật nhân quả. Người mẹ, người cha có thể phát nguyện thay thế con cái để chịu các nỗi đau về thân để chúng được khỏe mạnh. Nghĩ rằng là tuổi mình già, sống thêm 5 năm cũng chết, thí dụ. Thì bây giờ dành sức khỏe để cho con cháu mình có được 50 năm. Nhưng không ai có thể làm được việc đó. Ngoài chính những đứa con cháu được quan tâm này, nắm vững kỹ năng sức khỏe, tập luyện, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc và làm chủ cảm xúc thích hợp. Cho nên bám vào lời nguyện của Phật là một sai lầm. Các Đức Phật đều giảng dạy nhân quả. Và do đó, các Đức Phật không thể nào dựa vào lời nguyện để phá nhân quả như là một quy luật được. Nhưng không có nguyện thì khó làm Phật sự. Nguyện là một động tác thúc đẩy lòng từ bi và biến những từ bi tiềm năng trở thành từ bi hiện thực, đó là những việc làm cụ thể. B. Đang khi niệm Phật, tránh cầu nguyện dầu đó là một thiện nguyện hay là một sự phát nguyện. Bản chất niệm Phật dưới góc độ chánh niệm là giữ cho tâm an lạc tỉnh tại, và do đó các lời cầu nguyện và phát nguyện ít nhiều gì đều mang tố chất của tâm tham, mà giờ là tham tích cực. Và do đó ở ngay trường hợp này, chánh niệm không thể nào thiết lập được. Nói một cách gay gắt dưới góc độ thiền, phát nguyện và cầu nguyện đang lúc niệm Phật là vọng niệm, là điên đảo mộng tưởng, vì điều đó làm cho tâm chúng ta chạy theo những ước muốn thôi, và lúc đó căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra một cách thầm lặng. Cho nên là nhiều người ngồi xuống cả tiếng đồng hồ niệm Phật hoài, niệm Phật mãi mà không đạt được chánh niệm, là bởi vì để cho cầu nguyện và phát nguyện can thiệp nhiều quá. C. Niệm Phật có thể sử dụng động tác đi hoặc là ngồi, tùy thích. Đối với những người đau nhức xương khớp thì động tác đi trong niệm Phật có vẻ thích hợp hơn. Nó như là một nghệ thuật vừa tập thể dục mà vừa làm chủ được chánh niệm trong từng bước đi. Và ngay trường hợp đó, hành giả niệm Phật được xem là đang thực tập thiền. Và hành giả cũng cần phải giữ trạng thái chân không đang lúc niệm Phật. D. Các nguyện ước hướng về chúng sinh và giảng sinh Tây Phương chỉ nên được thực hiện sau khi thời niệm Phật kết thúc, vì đây là một thực phẩm tâm linh của hành giả Tịnh Độ Tông. Ai có sở thích đó vẫn có thể duy trì sau khi niệm Phật đã được hoàn tất. Như vậy trong suốt thời gian niệm Phật diễn ra, chánh niệm được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Chánh niệm là mấu chốt giải phóng các căng thẳng. Do đó dầu bận rộn cỡ nào, các hành giả nên chú tâm vào phương pháp tâm linh để biết thương mình và chăm sóc hạnh phúc bản thân cũng như những người thân. Nếu Phật tử nào chưa quen với hai phương pháp vừa nêu, có thể chọn phương pháp thứ ba là tụng kinh. Kinh đa dạng và phong phú, chọn những bài kinh hợp gu, nghĩa thuần Việt, đọc tới đâu hiểu tới đó, khỏi phải tra khảo các bộ từ điển chuyên ngành về Phật học. Hành giả sẽ giải phóng được các căng thẳng bởi tâm đam mê vào chánh pháp đã được diễn ra khi tụng niệm. Có nhiều người ngộ nhận rằng là tôi bận công việc làm đến độ không có thời gian cho việc tâm linh. Ngộ nhận đó cần được điều chỉnh và thay đổi. Thử áp dụng vào ngày hôm nay. Chẳng hạn như quý vị đã làm 8 giờ, thậm chí làm thêm 3 tiếng nữa là 11 giờ. Ai cũng nghĩ là về mở cái tivi lên coi, ngã lưng trên ghế, nằm ở trên võng chút xíu là hết căng thẳng. Cái đó nó hỗ trợ ở một mức độ nhất định. Nhưng nếu quý vị ngồi vào trên ghế hay là ngồi trên mặt đất với tư thế hoa sen, chú tâm thật cao vào lời kinh, mà nếu có nhạc hỗ trợ bằng những bài kinh đã được nhạc hóa, đảm bảo trong vòng 5 phút thôi, các căng thẳng được lắng dịu. Một vài phản ứng phụ có thể diễn ra đối với những người bị suy nhược thần kinh và suy nhược cơ thể lâu dài. Khi ngồi vào tụng kinh hoặc nghe kinh là ngủ gật luôn. Tại vì lời tụng kinh có chất an thần tự nhiên, làm cho người đó áp phê. Mà nếu ngủ được thì cũng tốt thôi, chẳng sao. Vì ngủ sẽ mang lại sự phục hồi sức khỏe, làm giảm các căng thẳng mà do sức chịu đựng của thân và tâm đã đến lúc cùng mòn nè. Dành mỗi ngày trung bình 30 phút cho thực phẩm tâm linh thiền niệm Phật hay tụng kinh. Giá trị đời sống sẽ được cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Thời hiện đại, con người bị chạy theo giá trị vật chất quá nhiều, đa khi độ bấp bênh do vô thường của nó quá cao. Các kỳ vọng về hạnh phúc vật chất sẽ làm cho con người bị tuyệt vọng khi những hạnh phúc mà mình đang có bởi các tiện nghi đã không còn nữa, hoặc đang bị đánh đố trước một bờ vực thẳm của khủng hoảng tài chính toàn cầu, hay là những khủng hoảng hôn nhân, sự nghiệp và những tương quan con người trong xã hội nói chung. Giới trẻ ngày nay bỏ rơi giá trị tinh thần quá nhiều đi, và cha mẹ nuông chiều theo con em của mình vì sợ rằng chúng không có đủ thời gian để học và thi đậu. Học quá nhiều và không có thời gian thư giãn bằng tâm linh á, việc học không có kết quả bao nhiêu. Sự cân bằng giữa thân và tâm là yếu tố không thể thiếu được trong xử lý stress. 2. Không ôm đờm công việc. Một số người có tâm trách nhiệm cao, dễ bám và vướng dính vào công việc và lầm nhận rằng đó là tính trách nhiệm. Tâm bao biện sẽ làm cho người có trách nhiệm có khuynh hướng bao sân. Các huấn luyện viên giỏi sẽ không chọn các cầu thủ bao sân, và nếu có, trong lịch sử bóng đá cũng vài người làm được công việc đó bởi sức khỏe và kỹ năng đưa bóng quá điêu luyện, không có người có thể bắt chước được, chẳng hạn như là vua phá lưới Pele và Maradona. Các cầu thủ giỏi sau này không chọn con đường bao sân, chạy khắp vòng trên sân bóng ở vị thế nào cũng đá được, do đó không hiệu quả nữa. Đối với công việc và sự quản trị công việc cũng vậy. Không ai phủ định rằng là có một số người có năng lực đa hệ, cùng một thời điểm có thể tiến hành và làm thành công nhiều công việc khác nhau bằng sức làm của 5-7 người hoặc là vài chục người. Việc bị lúng lút sâu trong tính đa năng công việc đó sẽ làm cho sức chịu đựng về tâm của đương sự ngày càng giảm mòn và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống tinh thần của người đó. Do đó cần phân nhóm công việc theo hướng ưu tiên. Công việc nào nếu không giải quyết nó ảnh hưởng đến hạnh phúc và sự nghiệp, đưa lên ưu tiên 1. Công việc nào mà có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng lại càng quan trọng hơn công việc ưu tiên 1 đó, phải được đưa lên ưu tiên tuyệt đối. Thậm chí phải ngừng công việc một thời gian để giải quyết các cái rắc rối trong quan hệ hôn nhân, nhằm đảm bảo được cái sự lâu dài bền vững trong hạnh phúc. Vì các đổ vỡ trong hôn nhân ảnh hưởng đến công nghiệp thông qua sự căng thẳng được kéo dài. Mỗi người có thể có tiêu chí về tính ưu tiên công việc khác nhau, và các công việc phụ thuộc được hiểu không liên hệ đến sở trường và năng lực chuyên môn thì ta có thể giao cho những người khác, thậm chí là biết nói không với chúng. Đồng thời, khi chọn lựa một công việc nên tránh các việc có nội dung quá nhạt nhẽo, vì dễ dẫn đến sự nhàm chán, và nhàm chán là kẻ thù của stress. Sau thời gian đối diện với sự nhàm chán, con người đang sống với trạng thái vô vị, mất hứng thú, và cái này nó là bước đầu của trầm cảm. Và trầm cảm dĩ nhiên với stress có mối quan hệ anh chị em, cái này có mặt, cái kỳ hiện hữu đó, nhất là anh chị em song đôi. cần xác định rất rõ sức người có hạn, tính chuyên môn lại còn hạn hữu hơn nữa, để ta không phải ứng xử ông được. Quý bà với tư cách là bà, là mẹ, là vợ, thường có thói quen ôm đồm bởi cảm xúc của chị phụ nữ nhiều, và gắn kết với việc ôm đồm đó, một số chị em cảm thấy mình được hạnh phúc. Nhưng ôm đồm quá mức là một phản ứng ngược của hạnh phúc, dẫn đến căng thẳng và mệt mỏi. Đến lúc nào đó quý bà sẽ bị nổi đó mà không biết rằng là tại sao mình như thế. Đó là cái tác dụng phụ của stress do ôm đồm công việc. Nhiều ông chồng chưng hửng không biết bữa nay vợ mình dở chứng gì, mà nếu không hiểu được như thế thì rầy rà trong quan hệ vợ chồng có thể đánh mất hạnh phúc vợ chồng. Cho nên quý ông cũng cần học tâm lý học chiều sâu, mà giờ nó không sở trường của mình, để thấy rõ được những thay đổi về cảm xúc do công việc quá nhiều của người vợ gây ra. Chẳng hạn theo văn hóa của phương Đông, đặc biệt ở Trung Quốc, Việt Nam, vừa phải đi làm giống như chồng, về nhà phải lo cho con cái, lo bếp núc, lo hạnh phúc của chồng con. Đang khi chồng thì ngã lưng ra nằm ngủ, hoặc là đi tìm bạn nhậu để vui chơi, đi đây đó giải trí, còn vợ ở nhà làm bù đồng. Đừng chất đuối các công việc dồn dập. Chọn lựa tính ưu tiên sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ và chia sẻ bớt công việc cho người khác. Để làm được công việc này đó, người lớn tuổi và người có trách nhiệm phải thấy rất rõ, không có mợ chợ vẫn đông, hoặc mạnh dạn hơn, không có mợ chợ càng đông hơn. Điều này nó khác với cái việc mà trốn trách nhiệm, đùn đẩy công việc cho người khác, cái đó là quá dở rồi. Nhưng mà để bỏ cái tâm bao biện á, thì mình phải quan niệm thế. Thực ra thì giới trẻ làm công việc hiệu quả hơn giới có kinh nghiệm, bởi vì họ có kinh nghiệm thôi. Nhưng mà cái sức lực, thời gian và tính tốc độ để giải quyết công việc hiệu quả, người trẻ sẽ làm tốt hơn người già. Nhưng mà do vì vướng dính công việc được biện hộ qua trách nhiệm, nhiều người nghĩ rằng là nếu không có tôi, mọi việc hư hết, mọi việc ốc trâu hết, cho nên tôi phải nay đưa ra làm, còn cái tôi nó dở lắm, bỏ ra là hư việc hết. Cuối cùng mình làm mình hư việc mình, còn cái trở thành là gà công nghiệp, tức là không biết gì hết. Đến lúc cha mẹ chết, chờ hết, kinh nghiệm không có. Sắp đặt công việc theo khoa học với thời gian biểu trong ngày là một phương pháp để giảm stress. Ai có công việc quá nhiều, chúng ta chịu khó làm một cái tờ mẫu về thời gian biểu. Sáng thức dậy vào lúc 5 giờ, vệ sinh cá nhân đơn giản 10 phút, sau đó tập thể dục. 6 giờ ăn điểm tâm, tránh là uống cà phê hay là thuốc lá và những chất kích thích tố vốn ảnh hưởng đến nhịp tim và sức khỏe. Ăn vào buổi sáng là phương pháp tốt nhất để duy trì sức khỏe của một ngày, bởi vì ít nhất ta có 8 cho đến 10 tiếng bao tử trống không rồi. Mà sáng mơ đó cho đến 11 giờ chưa không ăn gì mà uống cà phê, hỏi sao sức khỏe nào chịu nổi. Mà người Việt Nam có thói quen là ăn sáng là ăn ít. Theo khoa học á, ăn sáng phải ăn nhiều, và ăn trưa là ăn vừa, ăn tối là ăn vừa thôi, về tối chậm tiêu hóa. Ăn trưa thì ta có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có khoảng chừng tiếng mấy là phải làm việc lại. Bữa sáng là phải ăn nhiều nhất mới tốt. Và thường là sáng mơ ta ít có cảm giác ăn nhiều vì mới ngủ. Cái cảm giác no bởi sự ngủ được phục hồi sức khỏe làm cho chúng ta ngộ nhận rằng mình không có nhu cầu ăn, mà cơ thể trên thực tế vẫn có nhu cầu đó. Sau đó đi đến công ty hay là chợ búa để làm việc. Trưa mấy giờ ăn cơm, rồi nghỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đầu giờ chiều và khoảng 1:30 hoặc 1 giờ làm việc. 5 giờ chiều kết thúc, về nhà vệ sinh cá nhân, giải trí, thể thao, ăn uống, sinh hoạt gia đình. Cần phải rạch ròi thời gian biểu như vậy điêu. Với trí thức, với sinh viên, với học sinh cũng cần đặt ra thời gian biểu ngoài thời gian học ở lớp và học ở thư viện. Khi đặt ra thời gian biểu, cần phải cân phân giữa nhu cầu của cá thân và nhu cầu của cái tâm. Đừng đặt nặng một cái nào nhiều quá. Nhiều quý bà thích về đời sống tâm linh đó, một ngày có thể tụng kinh 8 tiếng, quá nhiều. Tụng kinh như thế dẫn đến bão hòa. Mà bão hòa rồi, tâm bị no bởi sự quen thuộc của những lời kinh. Cho nên đang khi tụng không trải nghiệm được việc hiểu chánh pháp, thì giá trị thực tập sẽ bị giảm đi. Tránh giải quyết công việc khi tâm quá căng thẳng, vì như thế hiệu quả không cao, có thể rơi vào nhiều cái lỗi mà sau này chúng ta phải nuối tiếc. Cho nên để cho cơ thể thoải mái, tâm sảng khoái, chậm công việc đó thêm một vài giờ, thậm chí là một vài ngày, trong tình huống này là rất cần thiết và được cảm thông. Công việc quá nhiều dẫn đến trạng thái cáo gắt là chiều không tránh khỏi. Nhiều người cáo gắt vô cớ, hay nhiều việc nhiều quá, đang họ bận việc, đầy ấp công việc, cả núi công việc mà tới nhờ giảm cái gì đó là bị nạt liền, nhén lửa. Ba, không nhận ôm đồm các công việc. Cái này nó khác với điều hai. Điều hai là tự mình thích và đi tìm công việc để mà làm. Còn điều ba này đó là vì mình có trách nhiệm, có năng lực và mang lại hiệu quả và năng suất công việc được giao, cho nên sếp và những người quản lý mình thích giao nhiều việc cho mình hơn là cho những người khác thiếu kinh nghiệm và thiếu hiệu quả. Và khi một người sếp có kinh nghiệm giao việc á, họ phải rất tâm lý, nói những lời tán dương, dĩ nhiên không phải là tán bóc đâu, họ nói thật đấy. Anh ơi, chị ơi, nếu không có anh chị thì tôi không phải biết giải quyết thế nào. Công việc này hư hết vì lợi ích tập thể, vì giá trị hạnh phúc mà tất cả chúng ta cùng sẽ được hưởng. Việc này nếu được anh chị cán đáng, không có chỗ nào mà có thể chê vào đâu được hết á. Đang đầy ắp công việc mà việc này không phải thuộc về cái mình, trách nhiệm nó không thuộc về mình và được giao ngoài giờ, nhiều người đã phải cán đáng gánh nó trên vai đi khệnh khạng, do đó áp lực gia tăng, hồi nào không biết. Có một số người có tâm cả nể, suy luận rằng là nếu không tiếp nhận công việc được sếp giao thì sếp ghét, dẫn đến tình trạng sếp trù dập hoặc chuyển công tác hoặc mất công việc thì phải giải quyết thế nào. Đó là một bài toán khó. Do đó phải biết khéo léo nói không khi sếp giao những công việc ngoài giờ và giao các công việc không thuộc phạm vi của mình. Nhận công việc có tính trách nhiệm, ta nên hiểu là làm đúng thời gian quy định 8 giờ trên một ngày. Luật lao động, các hợp đồng lao động nghiêm túc đều quy định rõ làm việc ngoài giờ sẽ hưởng thương ngoài giờ. Thì trong một số trường hợp ta cần một khoản tài chính nhất định nào để làm thêm thì đó là chuyện khác. Lúc làm thêm như thế ta có một cái tâm có mục đích rõ và thấy rõ sức chịu đựng của mình, cho nên là ráng làm thêm, nhưng đừng nên kéo dài tính ôm đờm về việc được giao hay là được mời ký hợp đồng. Do đó siêu lòng trước lời khen là một sai lầm trong tương quan công việc. Việc khéo giải thích nó liên hệ đến ái ngữ, mà ái ngữ là nghệ thuật truyền thông làm cho người khác hài lòng mà mình lại không mất những quyền lợi hạnh phúc của bản thân. Lời nói không mất tiền mua trong tình huống này là rất cần thiết, là bước đi đầu của truyền thông chánh niệm và truyền thông từ ái. Cần phải thấy rõ sức khỏe con người là có giới hạn, giàu thêm một chút chưa chắc là tăng thêm hạnh phúc về tự nhiên vật chất, nhưng mà gây áp lực thêm một chút và cái một chút đó được kéo dài từ ngày này sang tháng khác, năm khác, chắc chắn rằng là ta không còn cơ hội để được hưởng hạnh phúc nữa. Cái nhu cầu của con người về ăn, mặc, ngủ trên căn bản ở mức độ trung bình về tiền lương có thể giải quyết được. Nhưng có người thì không dừng lại ở những cái thỏa mãn đó, phấn đấu đi vươn lên cao hơn. Và do vậy, ôm đồm các công việc được giao phi pháp là một sai lầm, bởi vì làm cho chúng ta bị mất hạnh phúc. Còn nếu có muốn hưởng được hạnh phúc, không có thời giờ để trải nghiệm nó. Để làm công việc này một cách có hiệu quả, ta cần suy nghĩ, tôi phải có trách nhiệm và cần dành thời gian cho những người thân thương trong gia đình. Làm thêm ca 2 hay là ca phụ, dĩ nhiên tiền lương có thể tăng lên từ 30-50% hoặc có thể cao hơn. Nhưng và rồi đó, tình cảm thân thương giữa vợ chồng, cha mẹ con cái và người thân sẽ mất dần. Đến lúc nào đó, cái sự trống vắng cô đơn của người còn lại trong gia đình chờ đợi mòn mỏi lâu dài quá sẽ làm cho người đó tìm kiếm một người khác để thay thế vào. Phát hiện ra đó thì hạnh phúc gia đình đã đứng trước bờ vực thẳm rồi. Có nhiều ông nhiều bà suy nghĩ thế này: tôi là một cái ghế ngon, ghế niệm, có chỗ dựa, ngay vị trí có máy điều hòa, rất mát, ngồi rất im. Nhưng mà có ông chồng, bà vợ xí chỗ mà không chịu ngồi thì ta tiếc nuối chứ. Và do đó người ta đi mời người khác ngồi vào. Đó là một trong những lý do biện hộ. Nhưng nó cũng nói lên cái nhu cầu về đời sống vợ chồng là rất cần thiết. Nhiều người vợ, người chồng do vì thích ôm theo công việc cho nên không còn thời giờ cho người thân thương. Những người làm những nghề có mặt ở các quốc gia khác, làm những nghề mà hàng tháng mình phải ở trên biển, những nghề lái xe đường dài, những người phải đi công tác đường xa, thời gian vắng mặt thường xuyên ở gia đình đó, thì mối đe dọa về hạnh phúc có thể xuất hiện từ hai phía. Thứ nhất là phía người đi. Người đi có nhu cầu thỏa mãn các hạnh phúc cá nhân đang khi vợ và chồng không có bên cạnh. Người ở lại đó có thể nhu cầu đó ít hơn, là bởi vì công việc phải gánh vác gấp đôi, cho nên đôi lúc quên đi. Nếu ở nhà có con cái thì cái nhu cầu về thỏa mãn hạnh phúc giới tính cá nhân đó nó cũng được chia sẻ bởi những trách nhiệm khác, nhưng cũng không thể nói rằng là họ không có nhu cầu đó. Các nghề liên hệ đến sự vắng mặt có thể cảm thông, vì họ không có sự lựa chọn khác, vì tiền lương của những người đó bao giờ cũng cao. Nhưng tự mình nhận thêm các hợp đồng đang khi kinh tế gia đình đầy đủ, không có nó vẫn có thể hạnh phúc, mà lại nhận thêm là một điều đe dọa cho hạnh phúc gia đình. Cách đây 2 tuần có một đội trưởng của tàu biển, tàu đường dài Bắc Nam và vận chuyển hàng hóa sang nước ngoài. Mỗi một chuyến đi của anh có thể 6 tháng, có khi là cả năm. Anh đến chùa Giác Ngộ để xin được quy sớm, thì ngày mai anh phải lên đường với 6 tháng lên đền trên biển. Chúng tôi hỏi là nhờ đâu mà anh biết và xin quy, nó là tình cờ bị khổ, bạn bè mới giới thiệu trang web tusacphong.com. Lên đó search vào trong trang web này, bắt gặp được bài giảng và khi nghe cảm thấy thích hợp, nhờ đó giải quyết được các vấn nạn cá nhân, cho nên mong trở thành Phật tử. Và anh chính là người quản lý đảng bộ trên tàu. Chúng tôi hỏi vậy hạnh phúc gia đình anh có bị trở ngại không? Anh nói ít nhiều gì cũng có. 3 tháng trước, trước khi biết đạo, con vẫn còn là một người ăn chơi, vì đến cập cảng ở các cảng đó, phần lớn các anh em thủy thủ là vào các quán bar, vào các hộp đêm, thì không có vợ bên cạnh. Con cũng đã từng trải nghiệm như thế. Bây giờ khi biết được Phật pháp rồi, biết hài lòng, vợ ở nhà hy sinh, cho nên mình cũng phải hy sinh bằng cách là download toàn bộ mấy ngàn bài giảng trên mạng, tìm niềm vui qua việc nghe pháp, cho nên nó không có những bức bách như trước đây nữa. Đó là cách xử lý những căng thẳng về sinh lý mà vốn làm cho con người dễ bị đánh đố hạnh phúc. Phần lớn các hôn nhân ở phương Tây dẫn đến đổ vỡ là do một trong hai người có nhu cầu giới tính cao và người còn lại đáp ứng không nổi. Các cặp hôn nhân lệch pha, tức là chơi lệch tuổi tác quá nhiều á, thì thường rơi vào tình trạng đó. Do đó theo lời Phật dạy, chánh niệm trong công việc có nghĩa là giờ nào việc đó không ôm đờm, dầu ôm đờm mà vì trách nhiệm, để ta có đủ thời gian lo hạnh phúc bản thân. Về đến nhà không mang việc của công sở, công ty, chợ búa về. Vào công ty hay có mặt buôn bán tại chợ, hay đang làm một cái công vụ, công việc, thì không mang việc gia đình theo. Ở đâu làm việc đó. Không ăn cắp thời gian chung để làm việc riêng. Không ăn cắp thời gian riêng để làm việc chung. Cái vế thứ hai này phần lớn chúng ta quên đi. Luật nghiêm cấm ăn cắp thời gian chung làm việc riêng bằng các khung hình phạt. Nhưng luật chưa có phạt những người ăn cắp ngăn quỷ thời gian riêng để làm việc chung. Đó là một ứng xử phải công bằng. Và công bằng đó chu cấp được hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình hay trong một tổ chức. Bốn, không để bản thân bị quấy rối. Quấy rối liên hệ đến sự ngốn nghiến thời gian, điện thoại di động và mối quan hệ bạn bè. Phần lớn ta nghĩ rằng là 3 thứ đó làm cho mình được hạnh phúc, nhưng cũng chính chúng làm chúng ta bị khổ đau bởi các căng thẳng dồn dập liên miên không tháo gỡ được. Sức ép thời gian đã làm cho con người đối diện với stress, sống chung với stress, đồng hành với stress và chết trong stress. Suốt cuộc đời không có sự thư thái. Hãy quan sát người phương Tây. Tư thế đi của họ như là những người đang chạy chậm, vội vã, tất bật, lo lắng, căng thẳng. Đến nước Nhật, vào các thành phố lớn, ngồi ở các dãy ghế trên công viên hoặc dọc trên các con đường, quan sát người Nhật, chúng ta sẽ thấy nét căng thẳng thể hiện rõ qua động tác đi, ngồi của họ. Phần lớn họ không ai nói chuyện với ai mà bầm cái mặt căng thẳng, hiếm tìm một người Nhật nào mà vui vẻ, hoan hỷ, cởi mở, mà giờ họ rất năng động, thông minh, tích cực, trách nhiệm. Do vì lối sống đó như là một cộng nghiệp. Ở tuổi về hưu, những người lớn tuổi ở Nhật không đủ tiền trả nợ ngân hàng cho nhà cửa và những khoản nợ mà trong lúc làm ăn bị vay chưa thanh toán được, phần lớn chọn con đường tự tử, và nước Nhật đứng đầu bảng về tự tử tuổi già. Người châu Á thoải mái hơn, vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, và đôi lúc cũng phề phà nhiều hơn, lè phè. Cả hai nó đều có phương diện tích cực và tiêu cực. Căng thẳng quá mức dẫn đến bệnh, chết yểu. Xê xò quá mức dẫn đến việc không thành tựu sự nghiệp, nhưng mà ngược lại họ có được cái hạnh phúc của riêng họ. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Cho nên phải chọn việc ưu tiên để thời gian chúng ta lúc nào cũng sống với hạnh phúc được. Tránh các phiền nhiễu bởi điện thoại. Trước đây khi công nghệ điện thoại chưa phát triển đó, con người phải tốn đến cả mười mấy ngày gỡ một lá thơ đường xa quốc tế, và nhận xong rồi vài ngày sau người ta mới viết thơ gỡ lại. Như vậy để nhận một thông tin phản hồi về mối quan tâm và một sự hỏi han nào đó, trung bình phải mất một tháng đối với người có khoảng cách từ nước này sang nước khác. Phải mất một tuần hoặc nhiều hơn đối với khác tỉnh, khác bang trong một nước. Bây giờ có điện thoại di động, cần quan tâm gì, cần hỏi han gì, chỉ trong vòng vài giây là có thể nói kết được. Và vài giây sau chúng ta đã có được sự phản hồi rồi. Rồi bây giờ đó, điện thoại đó, nó kéo theo những phiền nhiễu khác. Một người mà bận rộn quá nhiều, một ngày có khoảng 300-400 cú điện thoại dồn dập, xử lý điện thoại không là hết thời giờ để làm việc quan trọng hơn. Và nghe điện thoại di động mà nếu không dùng headphone, đang khi ở nơi công cộng hay là ở nhà mở loa công khai, sau thời gian sẽ bị điếc lỗ tai, não bị nhiễu loạn, ảnh hưởng đến thần kinh, tim mạch và nhiều chứng bệnh khác, thậm chí là bệnh vô sinh nếu ta đeo cái điện thoại di động kè kè bên thân mình, và nhiều triệu chứng bệnh khác bởi làn sóng của chúng. Do đó không nên nghe nhiều. Muốn như thế thì chúng ta phải biết chỉnh điện thoại sang chế độ rung hoặc chế độ nhắn tin. Tại Việt Nam do giới hạn của công nghệ điện thoại hoặc là nhà mạng đó, muốn là nhiều, cho nên phần lớn không có chế độ nhắn tin bằng âm thanh. Ở nước ngoài hiếm khi có người nào nhắn tin bằng văn bản như ở Việt Nam đó. Mình mất nhiều thời gian quá, ngồi đến một văn bản chừng 3 hàng thôi là mất hết 10 phút rồi. Vì cái bàn phím quá nhỏ, buộc chúng ta phải mất nhiều thời gian để làm qua việc đó. Nên là nước ngoài ấm lên, người ta nói là người chủ có thể đưa được cái nhắn tin: tôi đang bận, sư vui lòng để lại nhắn tin, tôi sẽ liên lạc lại sau, chân thành cáo lỗi và cảm ơn. Hoặc một cái nhắn tin do công ty gắn sẵn, sau tiếng bíp quý khách vui lòng để lại lời nhắn, sau đó tắt. Như vậy nhờ chế độ nhắn tin và chế độ rung, ta không phải giải quyết các công việc mà đang khi ta đang theo đuổi và đảm trách một công việc trách nhiệm khác, áp lực sẽ được giảm đi. Lúc nào nghỉ ngơi mở các nhắn tin ra xem có việc gì cần giải quyết, việc đó gấp thì gọi lại, việc nào không gấp thì có thể từ từ giải quyết cũng được, theo tính ưu tiên với thời gian biểu đã được sắp xếp. Tránh nghe điện thoại đang lúc ăn cơm, đang lúc dành thời gian cho người thân thương, đang lúc ở trên giường và chuẩn bị ngủ, đó là những thời gian riêng tư của vợ chồng. Rất nhiều người không để ý việc ấy, chứ nghe điện thoại và cắt đứt cái sự hứng thú giữa quan hệ vợ chồng lâu dài đó, mất hết hạnh phúc. Cuối năm 2009 đó, có một hoa hậu đến để nhờ tư vấn vì chồng của cô ngoại tình. Hai người đều là những người thành đạt cao trong xã hội. Hoa hậu sau nhiều năm vẫn giữ được dáng đặc biệt, bà cũng là giám đốc một công ty lớn, nhưng mà chồng vẫn ngoại tình. Người thứ ba đó cũng tình cờ đến chùa Giác Ngộ để nhờ tư vấn, nên chúng tôi mới nối kết được. Và người ngoại tình này nói rằng đó là chồng của hoa hậu than vãn rằng là mỗi khi lên giường á, cô ấy chỉ nhắc chuyện công ăn việc làm không, đang khi người chồng là muốn thư giãn như là một nhu cầu hợp pháp được luật pháp bảo hộ, mà người vợ thì lại muốn chồng mình chia sẻ những gánh nặng ở công việc mà mình giải quyết đôi lúc đang còn dở dang. Và cứ lâu dài như thế, chiều theo vợ rồi chồng chán, chồng chán thì chồng phải đi tìm phở, hủ tiếu, bánh canh, thậm chí là dầu mỡ rất nhiều, chất độc hại rất cao và bệnh tật rất là lớn, mà tiền phải trả nhiều hơn là ăn cơm ở nhà an toàn thực phẩm. Đang khi ở bên người tình á, thì người tình chỉ chọn vẹn yêu đương thôi. Do đó thấy rõ những cái yếu tố tâm lý có thể giúp cho chúng ta giải phóng được các stress mà đôi lúc mình không để ý đến. C. Hãy biết đóng cửa để hạn chế giao tiếp. Rất nhiều người nhiệt tình đến độ ai nhờ ai đến đều ngồi tiếp xúc, và thậm chí nói dài nói dai, nói những chuyện nó không quan trọng gì hết á. Các nhân vật nổi tiếng ở phương Tây thì thường để trước bàn làm việc của họ một câu mà mới nhìn ta có vẻ như xem là mất lịch sự: If you have any time to waste, please don't waste it here. Nếu bạn có thời gian để hoang phí, xin vui lòng đừng hoang phí tại đây. Chủ nhân của câu nói này muốn hàm ý rằng là xin quý ông bà đến tiếp chuyện với tôi, nói thẳng vào vấn đề, nói trọng tâm, nói ngắn gọn, giải quyết xong mời ông bà ra về. Cái đó không phải là đánh mất tình người, bởi vì ta còn phải thời gian dành cho người thân ta nữa. Có nhiều người đi nhờ đến tư vấn tâm lý mà kể chàng gian đại hải 2 tiếng đồng hồ, cái người nghe muốn bệnh luôn, lấy đâu mà đủ tâm sức mà tư vấn cho mình. Tư vấn phải là cái cơ hội để mình than vãn mà nói ra cái mấu chốt của bế tắc mà mình là người trong cuộc đôi lúc quán gà không tìm ra được lối thoát. Cho nên nói vào trọng tâm để cho người nghe hiểu và tư vấn cho mình. Khi tư vấn việc gì đó thì họ sẽ tiếp tục khai thác, lúc đó mình hãy trình bày. Vậy yêu cầu như thế nào thì chúng ta nói thế đó thôi, để chúng ta lắng nghe giải pháp. Nhiều người cứ bắt người tư vấn mình phải nghe mình, chứ mình không muốn nghe người đó. Đó là làm việc trái chiều. Còn các bác sĩ thì có nguyên tắc riêng của họ, các bệnh nhân không làm cái việc ngược lại như thế được. Tới bác sĩ hỏi, bệnh nhân phải trả lời, chứ không phải để cho bệnh nhân nói. Lúc nào hỏi thì trả lời, lúc nào trả lời thôi, bác sĩ ra to, thậm chí viết cái chữ quằn quèo, người ta gọi là chữ bác sĩ, tức là chữ đọc không được. Ông vội vã để tiếp một bệnh nhân khác mà, nên không có thời giờ để viết nghiêm túc. Các bác sĩ ở Việt Nam đều bị stress vì ôm đồm công việc quá nhiều đấy. Không có thời giờ để tiếp xúc bệnh nhân. Còn ở Hoa Kỳ, Úc và châu Âu đó, những nước tiên tiến về y khoa, các bác sĩ mỗi ngày chỉ được tiếp tối đa là 10 mấy bệnh nhân thôi. Như ở Úc chỉ là 10 bệnh nhân một ngày. Một số bệnh viện nổi tiếng thế giới, các bác sĩ chuyên khoa chỉ được tiếp và điều trị bệnh 7 bệnh nhân thôi. Và các bệnh nhân phải được hẹn giờ trước, sắp xếp giờ hết. Giờ nào đến giờ nào thì họ được đến, tới trễ thì không tiếp nữa. Như vậy thì bác sĩ ta mới đủ thời giờ để tiếp tục nghiên cứu các loại bệnh mới, để khám phá cho ngành y khoa nhiều phương pháp điều trị mới. Còn bác sĩ Việt Nam khám bệnh chưa được 2 phút, có nhiều người khám bệnh 30 giây, làm sao mà nắm rõ được bệnh. Còn ở các nước phương Tây đó, thì ngoài cái việc khám bệnh đôi lúc là 15 phút, 20 phút, người ta còn chuyển sang các chuyên gia khác có liên hệ để xem ý kiến của họ về lĩnh vực này như thế nào. Đôi lúc phải nhận đến 3 ý kiến thì bác sĩ điều trị mới phối hợp lại và định cái bệnh này là gì để chọn phương pháp điều trị, để tránh những tình trạng dẫn đến chết bệnh do chẩn đoán bệnh sai. Đến giờ giải lao trong công ty đó, thì quý bà có thói quen gọi là tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, hoặc là chuyện nhỏ to, chuyện vợ chồng. Thời gian thư giãn là cứ đi bếp bộ đi, thoải mái, thư thái, hít thở không khí, mở nhạc nhẹ để các căng thẳng nên não bộ được giải phóng đi. Đang làm nó căng thẳng rồi mà ngồi tâm sự toàn là chuyện căng thẳng đâu mà. Và nếu như ai có máy laptop có thể mang các phim hài, đến giờ giải lao mở phim hài lên là cười thoải mái, cười mát trời ông địa, vài phút sau đảm bảo là làm việc hiệu quả lắm. Người biết tu học thì dành không gian và thời gian đó cho việc thực tập thiền, bách bộ, đi tới đi lui, tập thể dục, giải phóng stress rất là tốt. Tránh ngồi ở các vị trí cửa ra vào vì người ta gặp mình nhiều, ngồi xuống tâm sự giải bài, mà nếu không có được là giải phóng á, nghe toàn chuyện phiền não thiên hạ là về không thể nào có hạnh phúc được. Người xả stress bằng tâm sự nhỏ to có thể cảm thấy thoải mái vì có người lắng nghe mình, hiểu mình, giải phóng được nó. Còn người nghe sẽ lãnh đủ giống như cái sọt rác chứa đựng các chuyện phiền não này. Mình đâu phải là chuyên gia tư vấn đâu mà thì phải đi nghe chuyện đó. Phải để cho những người làm công tác tư vấn có công việc làm chứ. Mỗi người phải đóng đúng vai trò phận sự của mình thôi. Chánh danh là chỗ đó. Và dần dà thế giới này phải đi theo cái hướng chuyên môn hóa, để hiệu quả và năng suất của công việc được đảm trách cao hơn. Nếu ai có năng lực tư vấn ngoài lĩnh vực chuyên môn, ta có thể làm việc ấy, nhưng đừng quá ôm đờm. Do đó phải biết đóng cửa để phục hồi sức khỏe, để làm các việc riêng. Chứ lúc nào cũng mở cửa đón người này, thoải mái với người kia, tâm sự với người nọ, tán gẫu với người khác, thì chắc chắn rằng không thể nào có thời gian để tự hạnh phúc, nói chi là hạnh phúc cho người thân thương. Điều 5, thực tập thể dục. Những hỗ trợ về thân thể qua các phương pháp thể thao là một nhu cầu chính. Phần lớn những người bị stress, trầm cảm, tâm thần đều ít nhiều là những người không hề tập thể dục. Nên chọn những môn thể dục thể thao có chức năng vận động toàn thân. Đơn giản nhất là nhảy dây, ai cũng có thể làm được, làm tại chỗ. Tốt hơn rất nhiều lần so với mua cái máy chạy bộ á, vừa tốn tiền mà chỉ có hoạt động hai chân thôi, hai tay đâu có vận động đâu. Đa khi động tác nhảy dây đó, nó vận động luôn hai tay và toàn thân, không tốn đồng xu nào hết. Không cần phải tập cũng biết, mệt thì dừng lại. Chứ còn mà lấy máy chạy mà chạy trên nó, bước lên để cho nó chạy, mà nếu như mà yếu tim hay là mệt tăng xong cái là có thể ngã quỵ, nhất là lớn tuổi. Hoặc bơi lội, hoặc chạy bộ. Đi bộ không đủ, đi bộ vận động có hai chân đó, ảnh hưởng ít nhiều đến các thần kinh tứ chi. Còn tai, đầu, cổ và xương sống ít có vận động. Đàn ông có thể chọn phương pháp và thể dục dụng cụ, phụ nữ có thể chọn phương pháp thể dục thẩm mỹ. Nó làm cho mình phấn chấn hơn, vì phần lớn hai loại thể dục này đều phối hợp với nhạc, làm cho chúng ta có sự kích thích. Và đến đó đều là những người có ý thức muốn được làm đẹp, muốn tăng cường sức khỏe, muốn sống lạc quan hạnh phúc hơn. Cho nên cái tác động cộng nghiệp đó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng làm quen và duy trì thói quen tập thể dục này. Có thể chọn những loại thể dục nhẹ như là yoga hoặc là thái cực quyền, đòi hỏi tính kiên nhẫn cao, huấn luyện cao. Yoga được xem là tốt nhất trong các loại thể dục. Ai có đăng ký kênh truyền hình An Viên, mỗi ngày đều có phát sóng yoga 2 lần. Thế thì có thể mở TV lên đúng ngay cái giờ đó vào buổi sáng và buổi trưa để tập yoga, hoặc là dành ra một vài ngày vào Chủ nhật để làm quen những phương pháp tập chuẩn có minh họa hơn là đọc sách đơn thuần. Sau đó chúng ta tự tập vào những thời điểm thích hợp trong ngày, hoặc là chơi các loại võ thuật. Nói chung là sự vận động toàn thân sẽ làm cho cơ thể đốt cháy các năng lượng calorie được nạp vào, tránh các loại bệnh tật, béo phì, tim mạch, thần kinh, tăng xong và nhiều chứng bệnh khác liên hệ đến gan, bao tử, thận. Ai biết phối hợp các phương pháp tập thể dục với thiền và niệm Phật, giá trị sức khỏe và tâm linh càng cao hơn. Đang tập thể dục thì đừng có niệm ra tiếng, niệm trong tâm thôi, hoặc là giữ và duy trì hơi thở đều. Do đó khi đang chạy bộ và đang đi bộ và tập thể dục, điều cấm kỵ là nói chuyện. Nhiều người không để ý đến việc này. Nói chuyện như vậy đó thì cái năng lực hít thở và đưa luồng thanh khí vào trong cơ thể không đủ. Đa khi các calorie bị tiêu hao quá nhiều, não đang hoạt động cao hơn, tim vận động nhiều hơn, mà oxy được đưa vào quá ít, lâu dài sẽ dẫn đến các chứng bệnh. Có nhiều người nói tôi tập thể dục mỗi ngày mà tại sao tôi vẫn bệnh? Tại vì tập đúng cách. Hoặc là suốt một tiếng tập là cứ nói, nói sao mà tốt được? Là tốt cơ bắp nhưng mà không tốt cho não, không tốt cho máu, không tốt cho quá trình trao đổi chất. Vào tháng 7 2011, đài VTV và đài truyền hình Bình Phước phóng sự về lương y Võ Hoàng Yên có khả năng điều trị được 3 thứ bệnh: bại liệt do tai biến mạch máu não, câm và điếc, trong thời gian điều trị từ 2 cho đến 7 phút. Và trong 7 năm qua, Võ Hoàng Yên đã đi khắp nước, mặc dù phần lớn ở các nơi đều lập biên bản vì anh không có bằng lương y để hành nghề này theo luật quy định. Một hội đồng y khoa cấp nhà nước được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước thỉnh mời về để giám định năng lực điều trị bệnh đặc biệt của Võ Hoàng Yên. Trên 80% hội đồng đó đều đánh giá cao năng lực trị bệnh đặc biệt này. Điều đáng nói, Võ Hoàng Yên không cho mình là thần y, cũng không tự thần thánh quá chính mình, khẳng định trước rất nhiều nơi và nhiều người chứng kiến rằng đây là phương pháp bấm huyệt cổ truyền, và anh chỉ là người tìm ra được 5 huyệt đạo quan trọng nhất để làm cái việc đó, và việc điều trị bệnh này là có thể truyền đạt được và người học sẽ thực tập được. Hiện nay Võ Hoàng Yên có khoảng 10 học trò đều làm thành công 80 như anh. Hôm qua 19 tháng 5 2012, tại hội trường Bảo tàng Quân khu 7, hội thảo khoa học về tiềm năng con người được diễn ra lần thứ 3. Lần này do Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người tổ chức. Thì chương trình buổi chiều khoảng 1 tiếng rưỡi, bắt đầu từ 13 giờ, 2 học trò là anh Bằng và anh Khoa của Lư Võ Hoàng Yên đã điều trị bại liệt và câm điếc trước sự chứng kiến của khoảng gần 400 người. Chỉ trong vòng 3 phút thôi, người bị liệt có thể đi được. Người câm có trường hợp tốt là 90 giây, dặn cái cò cuốn lưỡi 3 vòng, nghe cái rắc một cái buông ra. Một người bị câm bẩm sinh có thể nói, và năng lực nghe thì nó ít hơn, nó sẽ phục hồi chậm từ từ so với cái động tác nói. Ngày 1 tháng 5 2012, để được mời vào trong cái chương trình chính thức hôm qua đó, chúng tôi đã đề nghị làm trước tại chùa Bát Nhã để chúng tôi chứng kiến. Thì bữa đó Võ Hoàng Yên trực tiếp biểu diễn, và những cái ca được đưa đến bữa đó là bại liệt nằm bán thân lâu năm trên giường bệnh, đến bằng xe lăn hoặc là đến bằng các cái phương tiện hỗ trợ đặc biệt. Thì sau vài phút các bệnh nhân đó đã đi thoải mái. Và có điều đáng khen ngợi, nhóm lương y Võ Hoàng Yên làm không ăn tiền. Để biết về thông tin này, quý vị có thể lên trang web vohoangyen.com. Nếu quên thì quý vị chỉ cần vào Google bấm chữ Võ Hoàng Yên thì quý vị sẽ thấy có một cái trang web của Võ Hoàng Yên. Quý vị vào trang web đó, lấy số điện thoại với nhóm liên lạc để nhờ được điều trị miễn phí. Và những thước phim phóng sự trực tiếp về khả năng điều trị đó đã được đưa lên mạng đến vài chục cái. Quý vị coi trước để tin, tin rồi hãy đến, đến rồi sẽ được. Được rồi thì phải quý sức khỏe và ráng tập thể dục sau khi được điều trị, chứ đừng tưởng rằng chỉ một lần là hết luôn. Cái bệnh nó có thể tái phục hồi, do đó sau điều trị vẫn phải tiếp tục điều trị y khoa, vẫn phải tập thể dục để cho sức khỏe chúng ta được phục hồi một cách lâu dài. Các bí mật đã có chìa khóa, hầu như không có bí mật nào không có chìa khóa của nó. Vấn đề là ai tìm ra được chìa khóa đó đầu thôi. Nên là ai làm ngành bấm huyệt châm cứu và thích về việc này một cách phi thương mại hóa, có thể liên lạc với Võ Hoàng Nghi qua trang web vừa nêu. Đến học nghề trong vòng một vài ngày là có thể thành công à. Tại vì hướng dẫn các huyệt đạo, thậm chí quý vị đứng quan sát cái cách bấm huyệt, các huyệt đạo đó là có thể bắt chước được rồi. Và hiệu quả là tức thời, chứ không phải là chờ đến 5-7 ngày sau mới có. Thậm chí những người bị bệnh cuốn lưỡi, ăn vô là không có cái khả năng nuốt được, giữ cái thực phẩm ở trong cuốn lưỡi lâu, chỉ cần bấm huyệt là có thể nuốt được. Bấm trong vòng một vài phút, hơi đau chút xíu, rồi sau đó được khai thông. Cho nên là ba chứng bệnh tê bại liệt do tai biến mạch máu não, câm điếc bẩm sinh có thể được điều trị bởi nhóm lương y Võ Hoàng Yên. Và bệnh tim cũng được Võ Hoàng Yên điều trị khá tốt. Chúng tôi đã tiếp xúc anh vài ba lần và chứng kiến trực tiếp qua quay phim. Cho nên chúng tôi dám cam kết rằng là những chứng bệnh đó, nếu bệnh nhân nào có duyên đến gặp, sẽ có khả năng được phục hồi. Nói tóm lại, việc thực tập thiền, các phương pháp tâm linh trong Đạo Phật, cộng với những nghệ thuật chánh niệm trong công việc, chúng ta có thể rũ bỏ được sự ôm đờm, nhờ đó không bị quấy nhiễu bởi những công việc và con người không có mối quan hệ và không cần thiết với chúng ta. Phối hợp và sự giải phóng các stress của tâm với sự tập thể dục thể thao để giải phóng các stress trên thân, một người bình thường dù là bận rộn hay không bận rộn đều có khả năng hưởng được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Và đó chính là phần thưởng rất xứng đáng Đức Phật cam kết ai cũng có thể đạt được nó. Kính chúc tất cả được an lành.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.